lớn thì coi, nhưng mà sợ quý vị, quý sư cô lớn tuổi thì nhìn không được. Thì quý vị biết là tự nhiên ở bên Úc Châu có một Phật tử gửi về cho Pháp Hòa ba quyển kinh Vạn Phật mà nó bự giống như là một phần tư các bạn, cái chữ nó to đứng mà nhìn thấy chữ, mà không phải một lần mà rất nhiều lần. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc đó Pháp Hòa 8 tuổi, Pháp Hòa 7 tuổi chứ Pháp Hòa ham quyển kinh Địa Tạng mà không biết ở đâu tìm ra quyển kinh Địa Tạng, vì thời đó kiếm kinh sách khó lắm, tức là năm 81, 82 nó khó lắm. Tự nhiên có một bác kia ở trong xóm, bà đem quyển kinh Địa Tạng cho bà đưa, bà nói nè, bà có cuốn kinh này mà bà không có đụng, bà cho con đó. Mà quý vị, Pháp Hòa cầm quyển kinh Địa Tạng nó bằng cả cái tấm lòng trân trọng. Và Pháp Hòa bắt đầu tụng kinh Địa Tạng từ khi Pháp Hòa 7 tuổi, mà lấy kinh Nhật tụng làm cái kinh của mình, lấy kinh Địa Tạng làm cái tụng của mình mỗi ngày, và thậm chí thiếu điều Pháp Hòa muốn ôm quyển kinh Địa Tạng. Dù không hiểu nghĩa lý, nhưng mà tự nhiên có cái tâm ham thích cái kinh Địa Tạng. Mà nhiều lần thích cái khánh, tự nhiên có cái chú đó, chú làm hãng điện thoại, chú lấy cái chuông điện thoại rồi chú làm cho hoàng cái khánh. Qua bên xứ này không có bộ chuông mỏ, tự nhiên có hai cái bác kia đi mua cho hoàng bộ chuông mỏ nhỏ nhỏ cho là. Cho nên thật tu là gì? Thật tu là vì mình có tấm lòng chân thật muốn cầu cái tu. Khi mình được cái đó rồi, phải tu cái thật để rồi nó trở lại nó thật tu. Giống như Pháp Hòa hay nói, học với tu, học thì phải tu, mà tu nó làm giàu cho cái học. Càng tu nó làm cái học của mình sáng ra, và mình tin rằng cái học này nó có ích chứ không có lợi, không có bổ ích. Giống như ai mà học về điện toán mà không bao giờ sử dụng thì làm sao giỏi được, kinh nghiệm từ đó. Cho nên Pháp Hòa nói cái này từ kinh nghiệm, phải có tấm lòng tu thật tu, rồi sau đó mình tu thật, cầu pháp cầu cho thật. Giống như quý vị hỏi một câu hỏi, cái gì quý vị đừng có hỏi gì bắt bẻ, đừng có hỏi gì bất bí, thì tự nhiên mình sẽ không hài lòng với câu trả lời. Cho nên hồi xưa có những người đến hỏi Phật tại sao Phật không trả lời, là tại vì Phật hiểu được cái tâm người qua câu hỏi, Phật không trả lời. Người ta mới giận, tại sao ông không trả lời tôi, thì Phật trả lời tại vì ông đâu có hỏi thật, nó biểu lộ qua câu hỏi. Vậy Pháp Hòa có giải thích được chút xíu nào có hai chữ thật tu và tu thật ha? Kính Thầy, xin Thầy dạy chúng con nên cúng bài kinh gì mỗi tối, nên cúng kinh gì cho ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng, và khi cúng kinh có cần phải đặt một bàn thiêng ngoài trời hay không? Kinh gì cho ban ngày, kinh gì cho ban đêm? Bây giờ trước khi mình trả lời hỏi chữ kinh, someone asked me, dear Thầy, what should I pray at night? What should I pray daytime? And what can I do when on the full moon day? Because in our tradition, when the full moon day, we used to do a ceremony, what we call the confession ceremony. But in Buddhist practice, confessed, it doesn't mean you come to the Buddha, you declare your sins, and you request the Buddha to clear the sins. And then tomorrow you continue to do. In Buddhist, confess, the word confessed we don't use often, but we used to use the term beginning anew. It means when you do something wrong, you are aware, you make a strong commitment, you vow to make yourself newer tomorrow. Begin to make yourself become newer. So we call beginning anew, instead of using the term confession. Chữ confess là sám hối, ta xin lỗi, xin lỗi, xin tội. Thì đạo Phật không có thích dùng cái từ xin tội cho lắm, bất đắc dĩ thì mới dùng cái từ đó. Phải hoài phải vậy, bởi nhưng mà đạo Phật thích dùng cái từ là làm mới thân tâm. Ngày hôm qua mình sống dở, hôm nay mình nguyện sống tốt hơn. Trên cái chữ tu của nhà Phật đó, nó sâu lắm và nó rộng lắm. Tu là gì? Tu là sửa và làm mới, là quán chuyển. Vậy thôi. Practice means cultivating, transformation, make yourself better and become the best. Tu thi. Thưa đại chúng, chữ kinh là gì? Chữ kinh có nghĩa là khi chúng ta đem từng tờ giấy chúng ta kết lại. Kinh có năm nghĩa. Trong kinh điển định nghĩa, kinh có năm nghĩa. Thứ nhất á, là kinh giống như là một cái dòng suối mạnh có khả năng đẩy những cái phiền não mình ra khỏi lòng, gọi là tuyền dụng. Và kinh nó giống như một cái bản đồ chỉ cho mình cái đường đi cho nó thẳng tắp, cho nó là thẳng mặt. Và khi chúng ta có tu học thì chúng ta làm cho con người mình đẹp lên. Và kinh gom những cái lời của Phật dạy lại, cho nên còn gọi là kết mang, tức là một dòng, một cái vòng hoàn. Bây giờ Pháp Hòa nói mình tụng kinh gì cho tốt không? Kinh gì cũng được hết. Đừng có quan niệm là Địa Tạng để cầu siêu, Phổ Môn để cầu an, kinh nọ, cái đó là chư tổ phương tiện vì mình mà soạn ra cho mình chúng ta tạm thời có một nghi thức. Chứ còn thật ra tụng kinh gì cũng tốt. Để ông Hòa thương với đại chúng một điều này. Ở đây quý vị có biết cái bài tống tán không? Lúc mà đi tụng đến tan mà tụng á, cuộc hồng trần xây vần quá ngán, kiếp phù sinh tự tán mấy năm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi mà không, nhớ không? Rồi khi nào đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiết như trời cái khôn á. Hồi nhỏ Pháp Hòa mê cái bài kinh, nghiền lắm, thích lắm. Vì thích kinh đó mà không có kinh gì khác hơn, cho nên phải tụng cái kinh đó mỗi tối, tụng ở nhà. Mà người ta cứ nói trời ơi kinh thì kinh đất má, mình tụng chi ở nhà. Mà từ hồi nhỏ Pháp Hòa không hề quan niệm đất ma đắm gì hết. Kinh gì mình cảm thấy mình tụng mà mình cảm thấy trong lòng mình an tịnh, tiếp thu được cái lời kinh đó thì đó là kinh tốt. Quý vị hiểu không? Đừng có phân biệt kinh là cầu an cầu. Cái đó là bởi vì nghi lễ thì người ta phải soạn thành một cái nghi thức để cho mình tạm mình ứng dụng. Nhưng một khi mình đã sâu vào trong cái sự tu học rồi thì kinh gì mình tụng mà mình cảm thấy cái lời kinh nó thấm vào trong trái tim mình thì đó là bài kinh của. Cho nên nhà Phật gọi là tâm kinh. Tại sao Bát Nhã gọi là Bát Nhã tâm kinh? Nếu mà dịch ra tiếng Việt là kinh ruột. Tâm kinh là kinh ruột, nói về trí tuệ. Nhưng mà bất cứ kinh nào mà nó phù hợp với cái sự hiểu của mình, nó thấm được trong mình, đó là tâm kinh. Phải gọi là ví dụ ha. Quý tự tụng bài này: Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Cung kính hướng về điều ngự, dân lời sáng nguyện thiết tha, đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp. Bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụn dại, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm ương hạt giống tốt xấu, tham sân tự ái dãy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng nguyền sinh sám hối từ đây. Mỗi lời hay không? Câu nào cũng hay hết. Mà nếu mình thấy câu đó hay quá thì mình cần phải thuộc nó, mình cần phải ứng dụng nó, thì lấy bài kinh đó làm bài kinh sáng tối của mình. Kinh gì mà quý vị tụng mỗi ngày gọi là kinh nhật tụng. Chữ nhật là mỗi ngày, chữ tụng là tụng niệm. Chùa nào cũng có quyển kinh nhật tụng đó, có nghĩa là kinh đó dùng hàng ngày. Thì nếu chữ kinh nhật tụng mình dịch ra tiếng Việt là gì? Kinh để tụng hàng ngày. giống như mỗi ngày đi làm kiếm tiền rồi là kiếm kinh tế sống, thì bây giờ mỗi ngày cũng phải tụng kinh để nuôi sống cái tâm. Mình kiếm tiền để mà mua thức ăn nuôi thân, thì giáo pháp của Phật mình phải tìm học mỗi ngày để nuôi tâm. Quý vị hiểu ý bà nói không? Cho nên đừng có quan niệm kinh gì tụng buổi tối mà kinh gì tụng buổi sáng. Chẳng hạn như ai thích tụng kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm mà không có thì giờ tụng buổi sáng tụng buổi tối được không? Có gì chẳng hạn, không có ai đặt để cái đó là Phật chưa hề bao giờ Phật nói trong kinh nha. Tôi nói kinh này để tụng vào buổi sáng, tôi nói kinh kia để tụng vào buổi tối. Phật không hề nói như vậy. Mà Phật cũng không có nói tôi nói kinh này để tụng cầu an, tôi nói kinh nọ để tụng cầu siêu, không. Thế nào là an và thế nào là siêu? Khi lòng mình có an thì mình không có phiền não. Mà không phiền não là siêu, bởi vì siêu cái phiền não, an cái cõi lòng, thì là cầu an cầu siêu chứ có gì đâu. Ghi cái danh sách cầu an lên cho thầy, cho sư cô. Mà sư cô thì có cái tật hay quên. Tổ tổng không có lộn cái danh sách mình qua cầu siêu. Trời ơi, giận dữ lắm. Xin thưa đại chúng như thế này, mình ngồi dưới đó mà nghe tên mình ghi cầu an mà tụng trật mà mình bất an rồi, tụng trật mà mình phiền não là không an, phải không ạ? Mà khi không an thì phiền não nó tung hoành, thì làm sao mà siêu cho nó? Cho nên an siêu là một, đừng có worry cái chuyện đó. Đừng có gì. An siêu là một. Khi mình siêu được cái phiền não thì tức lòng mình có an. Đó, phải hiểu chữ an và chữ siêu ở cái mức độ thì mới gọi là Phật tử có tu thật. Nhưng mà đối với phương tiện độ sanh, người ta vào người ta nói mẹ con bệnh thì à vậy thì cầu an, ba con mất à thế thì cầu siêu, đó phương tiện. Còn mình là Phật tử đạt tới cái chỗ mà cứu cánh rồi thì làm gì có chuyện phiền não ở chữ hai chữ an siêu nữa. Bây giờ con vào nói ví dụ, ai mà không mong cho mình mai mốt mình chết mình về cực lạc thì bây giờ sư cô hay thầy mà có tụng thì gọi là tụng sốt thôi. Rearrange. Chuẩn bị trước. So don't have to worry when people pray for you. No matter they pray you in the death list or wealthy list. As long as you have peace in here, you liberate your affection. You already in the feeling. Ghi cầu an mà ta tụng trật ngồi với bất an thì chữ cầu an nó trật lại. Chữ cầu siêu không có luôn. Rồi bây giờ nói là mùng một rằm tụng gì? Theo như truyền thống của mình, cái này là tôi nói truyền thống là chữ tổ đặt để cho mình có cái thời khóa đó, là rằm mùng một mình tụng kinh sám hối. Tại sao phải sám hối? Bởi vì đó là cái giờ phút nhắc nhở lại mình. Thí dụ quý vị tụng một cái bài sám: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chặt chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tự. Tội thứ nhất, sát sinh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiện, sát sanh tội bởi đồng tiền trả hoa, vân vân. Thì khi mình tụng những cái câu đó lên thì cái tâm của mình lúc đó nó gia khởi lên một cái niềm chí thành xin sám hối. Thì cái giây phút tâm tịnh thì tội thứ, nhưng mà nếu không có cái giây phút đó thì làm hoài không bao giờ nhớ. Cho nên chứng tỏ mới chia ra cứ 2 tuần biểu sám hối một lần để nhắc mình. Còn nếu như ai đời này mình cảm thấy nghiệp chướng mình sâu dày quá, mình cần sám hối cho biến mật, thì mỗi ngày sám hối cũng không sao. Sám hối mỗi ngày. Hồi Pháp Hòa mới đi xuất gia đó, cái pháp mà Pháp Hòa hành trì mỗi ngày là quý vị biết pháp gì không? Lại sám hối. Cái thời gian Pháp Hòa mới vào trường tu, dù sư phụ không hề nói, nhưng mà tự mình học mình hiểu, tìm được cái quyển kinh Tam Thiên Phật Danh, tức là 3000 vị Phật, tự một mình sáng nào tranh thủ đi học về là lên lại trong lại. Tới bây giờ cũng vậy, đi Phật sự thôi, về nhà mà khỏe là tối nào cũng lên trong lại, mà lại Phật vậy đó, nó khỏe lắm. Exercise. Quý vị mới bắt đầu lại chừng 3 ngày đầu đau hai cái đùi, hai cái đùi đau lắm, nhưng mà đừng có lo nha, 3 ngày thôi đã sẵn hết. Sau 3 ngày đã sẵn hết. Hồi đó Pháp Hòa bị allergy nặng quá, không có thở được qua đi, mà cứ mỗi lần như vậy là lên lại sống, lại chừng 30 phút sau là lỗ mũi nó thật đặc biệt. Cho nên Pháp Hòa thích cái phương pháp lại sống mới. Ở bên trường Pháp Hòa mỗi lần có khóa tu là không có khóa tu nào không có lại sống mới, sống mới cho đều. Là Pháp Hòa thích cái pháp tu sống. Mà quý vị thấy đức vua Việt Nam của mình là vua Trần Thái Tông, ngài cũng soạn cho chúng ta một nghi thức sám hối, gọi là sám hối sáng cạn. Mỗi thời ngài chia ra, bị là vua mà bận lắm, không thể nào hành trì cả thời, cho nên chia làm 6 thời, mỗi thời sám hối một cạn. Còn bây giờ mình lại sám hối, mình vô lại lại một lần tụng bài sám hối sáng cạn. Hồi nãy cho nên quý vị, còn cái chuyện mình á, có cần phải đặt một bàn thiêng ngoài trời không? Xin thưa là không cần. Thậm chí ngày qua câu hỏi này có Phật tử hỏi là nếu đang tụng kinh nhang hết có cần đứng dậy đốt thêm không? Không cần. Bắt đầu buổi kinh mình thắp một cây hương cho nó có cái lễ, sau đó thành tâm tụng. Không phải có cây hương Phật mới chính. Không phải hết nhang là Phật đi rồi, còn nhang là Phật ở đó, phải không? Không có chuyện đó. Cứ thắp cây hương một lần thôi, rồi sau đó hành trì cả thời kinh, dù có hết nhang cũng không sao. Đó là mình thở nhang. Còn cái việc mình thở thiên đó, đặt bàn thiên đó, là theo cái tục lệ nhân gian. Còn ở trong Phật Pháp thì không cần. Thậm chí vị nào chưa thuận tiện để đặt một bàn thờ ở trong nhà cũng không sao hết, chỉ cần có cái thực phẩm để trong nhà cũng được, để chiêm ngưỡng một ngày. What prayer should I do every day? Can I answer? Find the one that is fit for you, for yourself, your time, your conditions. That's good enough. Quý vị mệt chưa? Còn 2 câu nữa thôi, nổi không? Được không? Để bán chút nha. Trời ơi. Lời đầu tiên con xin đê đầu cảm ơn Thầy không ngại đường xá xa xôi đến đây để ban cho chúng con những lời pháp. Câu này hơi thiếu. Phải nói là đường xá xa xôi, phơi nắng dày sành đạp sỏi. Mặc dù đi chùa đã được nhiều năm, nhưng sao trong con người con vẫn còn sân hận. Biết điều đó là sai nhưng con không thể nào sửa được. Xin Thầy giúp con để diệt những con ma đó. Nó có nhiều thứ sân. Sân mà phần á, kêu là sân hận. Rồi có nhiều khi cái lửa Phật đó nó hết, nhưng mà cái lửa tro nó còn. Có vào ví dụ vậy đại chúng có nhận ra. Có nhiều khi lửa Phật thì nó không còn, nhưng mà lửa rơm nó có. Mà lửa rơm là dễ Phật, lửa rôm là tượng cho những người hờn mát, nhìn như bó rôm không có lửa, nhưng mà chỉ cần chút lửa còn kêu lửa rôm. Còn có những người á thì còn ở dưới đống tro, nhìn không hẳn tự không có, ai ngờ nó trong đó, phải không? Giống như mà tình như củ khoai, ai bẻ làm hai mà ai ngờ khoai sụn. Cho nên nó nhiều khi á, hoa nồng hương và trái lắm phi chua. Có những cái cây hương nó rất nồng nhưng mà trái nó rất chua. Bài thơ tình của một cô thiếu nữ khi thấy chị em mình có chồng có vợ khổ quá, cho nên cô làm một bài thơ cho con. Thời niên thiếu chớ xen vào sớm lắm, chớ xen vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày đó hãy còn xa và chậm chậm, hãy và chậm chậm xin đừng đến mãi. Hãy là hoa xin hãy khoan là trái, hoa nhiều hoa nồng hương và trái nóng khi chua. Hãy là hoa xin hãy khoan là trái, hoa nồng hương và trái nóng khi chua. Có nhiều khi mình nhìn như một đống tro tàn, thật sự trong muốn có. Quý vị có nhớ hôm qua tôi kể quý vị nghe câu chuyện ông thầy giữ người đệ tử tới đuôi đứng tro ngồi lửa. Người đệ tử nói dạ tro không có lửa. Thầy mở ra thì nói cái này là cái gì? Đệ tử ngồi nghe nói con đừng làm tham sân si ai cũng còn đó. Có cái ông đó làm quan, ông làm quan ông thanh liêm, ông có ăn có lộ qua chứ. Cho cái ngày mà ông về hưu thì người ta mới lén hỏi vợ ổng là ổng tuổi gì để ta làm một cái con gì đó kỷ niệm tặng. Thì bà vợ nói là ổng tuổi Tý cho nên làm một con chuột bằng vàng tặng. Khi về quê mà ổng có tham lam cho nên tiền của ổng có, mà sau ngày nào cũng có cơm gạo để ăn. Bữa nọ ngồi ăn cơm, ổng hỏi bà ở nhà mình ổng cứ thấy có tiền mà sau ngày nào mà cũng có tiền để mua. Bà mới nói bây giờ ổng hỏi thì tôi cũng xin nói thiệt, người ta hỏi ông tuổi gì tại biết ông là quan thanh liêm tặng quà kỷ niệm, cho nên tôi cũng nói ông tuổi Tý, ta làm con chuột bằng vàng rồng ta tặng và mỗi ngày tôi mài năm chút tôi bán để lấy tiền rồi sao. Ông nghe xong ông đập bàn cứ ốp, ông nói tại sao bà không nói tôi tuổi sụ. Sổ đi cho một vàng cái bự. Thì câu chuyện đó là câu chuyện vui, nhưng mà mình nghe xong thì mình đã hiểu rằng cái tâm tham nó ở đâu, nó còn ở trong ổ con người. Sân còn không? Còn. Si còn không? Còn. Đó là mới nói tam độc thôi nha, còn chưa nói tới mười độc à. Tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến giới cấp thủ kiến thủ. 10 cái đó gọi là 10 cái căn bản phiền não. Mà người nào vượt được 10 cái đó thì người đó sẽ tới được cõi cực lạc. Cho nên kinh Di Đà nói là sao? Quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là cực lạc. Quý vị nhớ kinh Di Đà nói câu đó không? Quá 10 muôn ức cõi, quá cũng là đi qua 10 cái cõi đó, thì 10 cõi đó là 10 cái phiền não này nè. Qua được nó rồi anh sẽ tới. Ở nơi đó có một Đức Phật tên là A-di-đà hiện nay đang nói Pháp. Này sao lại Phật, vì sao cõi đó được gọi là cực lạc? Vì ở cõi đó người ta chỉ hưởng những cái vui mà không bao giờ có tiếng khổ. Giờ mình trả lại, tham sân si không có, nhưng mà cái quan trọng là chỗ này nè. Ngày xưa mình theo nó sân mình liền nói, tham mình liền chụp, thấy cái gì của ai đó để hở thì mình rinh, mà để kỹ thì mình rinh. Mình có cái tật cho nó bỏ dấu hay lắm. Ai mà để kỹ thì mình rinh, mà để hở thì mình rinh. Thì cái đó nó control, nó làm suốt cái khổ nào. Bây giờ mình tu đó là như thế này, mình chưa có giỏi gì đâu, mình có cái giỏi là biết nó. Sân biết mình đang sân. Khi mình biết mình sân thì mình sẽ bớt được cái sợ. Đã bao nhiêu lần mình nói vậy, rồi bao nhiêu lần mình xin lỗi, rồi riết cái người kia không còn muốn nghe lời xin lỗi của mình nữa, tại vì nó không còn gì để mà nhận cái lời của mình cả. Họ cảm thấy cái lời xin lỗi của mình nó nhạt nhèo lắm, mà tại vì mình chỉ nói. The question is, I know that in me I still have a lot of hate. How can I clear this kind of hatred? In our practice, we don't need to make it away because we're still human. As long as you are aware, you realize you are angry. Soon you are aware you're angry, the temperature in you start to decrease instead of increase as in the past. The practicing of Buddhism is to aware of your negative and try to reduce the percentage. That's why I said earlier, we are taming our buffalo. We watch out every single word, every single action and thought. Mình không có hết đâu, nếu mình hết thì làm Phật nha. Vì mình chưa hết cho nên mình vẫn là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh này nó hơn cái chúng sanh phàm phu, là chúng sanh này nhận ra mình đang giận. Còn nếu mình giận mà đi theo cái giận của mình để nói bậy, để làm bậy thì đó là phàm phu. Còn mình giận mà biết mình đang giận là bậc hiền, chứ chưa phải là thánh. Quý vị nhớ hai chữ hiền thánh không? Thánh là người đã đạt, còn hiền là những người đang mong cầu. Mình đang là những người mong cầu làm thánh, cho nên mình mới có hiền. Mình ở bậc hiền chứ chưa phải là bậc thánh. Còn nếu thấp hơn bậc thánh là bậc phàm phu. Cho nên quý vị thấy không? Cái người mà sân là nói vậy, mà nói vậy thì chúng ta gọi là gì? Phàm phu tục tử. Nhưng mình không phải là phàm phu tục tử, mình là Phật tử mà. Mình không phải là tục tử, mình là Phật tử. Cho quý vị đừng có ngại quy y, phải quy y. Tại vì khi mình quy y rồi đó, mình mới biết mình là Phật tử. Thì khi mình nhận mình là Phật tử, mình tự mình lắng cái tâm sân của mình xuống. Cho nên quy y có lợi. Quy y là vô quốc tịch, được ăn tiền già, ok. Ở đây mà không như quốc tịch là lỗ lã, tiền già không được ăn, passport không được cấp, đi du lịch cũng không được, mà đi bầu cũng không được, lỗ. Còn quy y Phật rồi, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tam bảo là nhận Phật là thầy của con. Con xin nương vào lời của Phật dạy để làm lành đánh ác. Con xin nương vào những đoàn thể hiền lành như thế này để trưởng dưỡng con người con. Có gì đâu khó mà không chịu quy y. Còn cụ cưa cụ nhằn nữa, phải không? Phải quy y. When you take refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha, since that moment, you frame yourself. You are the Buddha student. So soon you know you are the Buddha student, you will vow to correct yourself when you talk, when you think, when you act. And make sure you will bring more happiness for yourself, more peace for others. So there is no waste in order to become the students of the Buddha. In Buddhist tradition, we have a ceremony called Taking Refuge Ceremony. You accept the Buddha as a teacher. You accept the teachings of the Buddha. You accept the community in order to support you, to protect you in the practice. So you frame yourself on the right track of the life. So do not say, I'm not ready for. Taking refuge is like become the American citizen. If you are not the citizen, you are unable to vote. You will have no passport, unable to travel. And when you get old, you cannot have old age pension. voltage. Cho nên á, quý vị nhớ mình không phải là phàm phu tục tử, mình là Phật tử. Mà đã là Phật tử thì không bao giờ làm cái gì nó quá đáng. Thí dụ ha, có sân, ngày xưa chữ bậy lắm, bây giờ sân cũng nó vậy, giận. Pháp Hòa nói ví dụ là vợ chồng mà có giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ mày với ta. Chỉ có giận lắm là ông với bà thôi, chứ tôi với ông chứ còn không thể nào là mày với bà được. À, rồi mà you me cũng được. You American lady. À, you me cũng được. Nhưng mà đừng nói cái danh từ mày tao là gì, tiếng Việt chữ mày tao nghe nó thô lắm. Mình nghĩ sao lúc vui ăn với em, mình ơi mình, mà lúc giận lên thì hết mình còn phải tháo tiền đó, không được. Thì bao nhiêu đó thôi thì mình tự nhiên à, mình là Phật tử rồi, không nói lời. Quý vị thấy, cho nên nhận mình là Phật tử có lợi. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình thấy cái của người ta mình định ăn cắp, cứ nhớ trực mình là Phật tử mà. Mình mới đi vào cái phòng đó trở ra mất đồ, dù người ta không nói ra, nói ra thì biết lầm, rồi mình trở lại nữa, nhưng mà người ta có sinh cái tâm nghi ngờ đó của mình, thì từ là tư cách của mình nó không còn. Đó là lý do tại sao mà quý vị vào chùa tu Bát Quan Trang một ngày một đêm không đeo vàng vòng. Vì cái giới của nhà Phật, các người xuất gia là không đeo hộp xoàn, cà rá, đi chìm gì hết. Tại vì nhiều khi mình ngủ, mình quên, mình lộn, mình dùng. Sáng ra la quán lên là mất. La làng lên thì người ở cùng phòng ngại vô cùng. Trời ơi, ngủ với mình sáng đêm nó mất đồ. Mà không nói ra thì ấp ức trong bụng, không biết ba bà, không biết bà nào là nguy hiểm. Cho nên mất cái thanh tịnh của thân. Đó là lý do Phật dạy đến chùa tu hành không có đeo vàng vòng. Có lý do đó chứ không phải Phật vô cớ và Phật chế đâu. 12 năm đầu của Phật không hề chế một giới. Đến cái năm thứ 13 bắt đầu con người phạm lỗi. Từ đó Phật bắt đầu chế giới thứ nhất, tức là Phật bắt đầu kết giới thứ nhất là một giới. Cứ như thế mà xảy ra 250 vụ. Trong đoàn thể Phật mới có 250 giới. Rồi các cô quậy tới 348 lần cho nên là có một lần đó, hồi đó chưa có giới uống rượu nha. Phật biết uống rượu có 36 loại. Tiếng Hán là ẩm tử tam thập lục quán. Uống rượu 36 lần mà Phật không thể nói ra, tại vì Phật nói ra mà người ta chưa phạm, mà nói ra là unreasonable. Phật không chế giới. Đến có một ngày đó, có một cái vị đó uống rượu rồi, ôi bữa lung tung hết, thì người ta chê liền, người ta nói trời ơi ông thầy tu gì mà uống rượu vô rồi ôi bữa không ra thể thống gì. Thì cái chuyện này lên tới tai Phật, Phật liền kết cái giới là người xuất gia tuyệt đối không uống rượu, trừ trường hợp có bệnh. Bệnh là uống rượu thuốc chứ đâu uống cả ly cả chung đâu, phải không? Uống rượu thuốc chút chút. Rồi trong giới cư sĩ thì Phật có bốn giới theo thời Ấn Độ thời đó, không có giới thứ năm là uống rượu. Có cao lắm thanh niên uống rượu vô rồi cắm đi là ngà cắm thấy con gà cắm thọ cổ con gà cũng giết con gà. Thì cái cô chủ con gà đó đi kiếm, ổng thấy cô đó cái ông làm, ổng chụp cái cô đó luôn, ổng phạm cái giới tà dâm. Thì trong khi ổng uống rượu vẫn phạm ba lỗi: sát sanh là giết gà, trộm cắp là ăn cắp gà, tà dâm với cái cô đó. Đưa lên quan ổng chối, ổng không có làm là. Cho nên Phật mới nói uống rượu vô rồi là lỗi gì cũng có thể phạm. Chuyện bí mật cũng trở thành ra bệnh quỷ. 36 lỗi của người uống rượu. Cho nên Phật cấm không cho uống rượu. Thì mình mới thấy là Phật có lý do của Phật. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy, hồi trước kia mình không có accident nhiều thì không cần cấm vấn đề sức đen. Rồi bắt đầu chế ra pho tai thì có quyền nói, mà nói riết bây giờ đụng xe quá trời, bắt đầu chế luật lại không được nói pho tai trong khi đang lái xe. Đó là bảo vệ cái sự an toàn của mình. Cho nên giữ giới để làm gì? Giữ giới để cho mình có hạnh phúc, có bình an, chứ không phải bất tử. Pháp Hòa có một bà người Mỹ, bà Quý Y. 2 tháng sau bà trở lên, bà nói cảm ơn Đạo Phật đã cho tôi 5 giới. Vì từ khi tôi giữ giới, tôi thấy tôi có rất nhiều bình an. Trước kia tôi nói càng nói bừa trong sở, bây giờ tôi mỗi lời tôi muốn nói ra, tôi bắt đầu tôi nghiệm lại lời nói của tôi, và tôi làm trong sở tôi vui hơn nhiều nhờ giới thứ tư. Mặc dù tôi là một bà sếp, nhưng mà trước kia tôi không hề biết lắng nghe ai. Nhưng nhờ giới thứ tư nói rằng phải tập nói lời án ngữ và tập biết lắng nghe. Tôi là một bà sếp mà bây giờ tôi biết lắng nghe những người công nhân của tôi, cho nên tôi học được rất nhiều nhờ giới thứ tư. Cho quý vị biết, giữ giới nhiều thì mình có tự do và hạnh phúc, chứ không bất tử. Gặp bạn stop gần mà không đau khổ nha, tại vì mình biết an toàn cho mình và an toàn cho người ta. Đèn đỏ mà vượt nha là nguy hiểm nha, sư cô có rớt nha, vì mình vượt cái đèn đỏ. Quý vị ý mà nói nha. Vì vậy cho nên ở trong này nói làm sao để con có thể diệt được những cái sân hận thưa, không cần phải diệt, mà chúng ta chỉ cần biết mình giận là quý lắm. Và khi biết mình giận là mình sẽ lắng cơn giận. Phiền não tức bồ đề, khổ đau tức hạnh phúc. Không có phiền não làm sao biết được bồ đề. Người ta thường nói không hạnh phúc, không đau khổ lấy chi là hạnh phúc. Không sầu thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thấy vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Cho nên phải có những cái giây phút đời đã mệt, có dầm về mưa tuyết mới thương ngày đã về, có quặn quại đớn đau mới hiểu đời, mới hiểu được tình yêu. Bài đời đã mệt phải có cái đó. Cho nên phải biết mình có sân thì mình mới giải sân, không có gì. Mình chỉ cần biết nó là mình. How do you stop the suffering? How do you become a monk? What do you believe in afterlife? This is a big question. I try my best to summarize. How do you stop suffering? Làm sao mà hết khổ? Suffering will bitter. Khổ nghĩa là đắng. Cái gì mình không bằng lòng là nó đắng. Cái gì mình không thích là nó dở. Quý vị không thích nghe Pháp Hòa là tự nhiên quý vị nói Hòa nó dở. Còn quý vị thương Pháp Hòa và Hòa nó dở, quý vị cũng nói hay. Đời nó lạ vậy. Thương rồi cái gì cũng được. Lợi dụng vẫn thấy trung thành. Xấu xí vẫn thấy đẹp. Suffering is the truth of life. You are unable to escape. But if you don't accept, you don't know your suffering. For instance, old age is the truth. Sickness is the truth. If you accept, old age will come to you. Sickness will come to you. Death will come to you. You will wholeheartedly live happily, peacefully while you are not old yet, while you are not sick yet, and while you are not dead, die yet. You use your youth right, your time right, you will suffer, even if you have to die. I used to tell myself, and I used to share this with my friends, we come here from nothing. So one day, we also will become nothing. But let's do something before we become nothing. We come here from nothing, let's do something, and then we become nothing again. Why we have flower on the altar? Because the flower symbolizes the impermanent. So before it becomes old, you garbage it. You should live beautifully like flower. So the flower decoration on the altar remind us life is impermanent. Let's live beautifully. And you also learn from the reincarnation. The flower will get to die and become composed and nourished for many other flowers. So you don't have to do anything after life. If you are a piece of cloud, be happy when you cloud, as a cloud. The cloud will fall down as the rain. Be happy as the rain. Become water. Soon you become water in the pot of soup, in the cup of tea, in the glass of coffee, no matter what kind of drink, as long as you still in water. You don't accept, you won't suffer. You accept, you won't free. Because life will slowly come like that. You want or not, life will still come as usual. As long as you know how to take it, accept it, and live with it. I am old too, every single minute. But I know how to use my youth, my time, my effort. I don't waste my day. You accept more freedom. You expect more suffering. That is the law of life. Because everything will come 24 hours a day. No matter you like it or not, you cannot extend or you cannot make it shorter. Why don't you live 24 hours with your happiness? How do you become a monk? I don't have to become a monk. I just be a monk. You don't have to become anything. Just be who you are. If you cannot have what you wish, what you want, then be happy with what you have. That is the key for your daily life. Yes, that answers you. Trong những buổi giảng của thầy, khi làm một điều gì lợi lạc cho mọi người thì mình nên nguyện trước chư Phật. Nhưng chúng con không có nguyện gì trước khi làm. Con chỉ muốn làm mọi điều để mọi người vui và lòng con mãn nguyện, bởi con đang làm theo những lời thầy ban phát cho con. Vậy con làm đúng hay sai? Dạ quá đúng. Tu nó có hai cách. Khi tâm mình chưa vững và mình cần đạt được một cái gì thì mình phải nguyện. Nhưng khi mình thuần thục thì vô nguyện mà nguyện thành. Pháp Hòa nói ví dụ, khi Pháp Hòa chưa biết cắm hoa thì Pháp Hòa phải để hoa vô trong nước rồi cắt đúng cách, cắm nó rất là attention, rất là để ý đó. Nhưng khi biết cắm hoa rồi, quý vị chỉ cần đưa bó hoa một cục nước, Pháp Hòa có thể cắt và để vô một cách nhẹ nhàng, không cần phải gì hết mà sao bình hoa cũng không ạ. Khi mình chưa thuần thì mình phải dụng công. Nhưng tâm mình đã thuần thì vô công nhưng mà dụng hành. Thí dụ Pháp Hòa mới bắt đầu ăn chay hay là ăn chay kỳ, bây giờ nói ví dụ chay kỳ. Quý vị mới bắt đầu ăn chay kỳ á, quý vị phải nhớ nha, đi chợ với tôi thầm uống nha, là vì lâu lâu mới ăn cho nên phải nhớ vậy. Còn bây giờ quý thầy, quý cô, quý vị nào ăn chay trường rồi cần có nói cái chuyện đó không? Không cần. Đi vào chợ là mua tàu hủ, mua rau mà không hề quẹo tới hàng thịt. Đâu cần dụng cơm gì nữa đâu. Và nó đi ra một cách nhẹ nhàng. Cho nên khi mình mới bắt đầu tu, mình tập cho cái tâm mình nó có cái chỗ nó định, cho nên mình nguyện. À, có nguyện là này, có nguyện là. Nhưng mà khi mình tâm mình thuần rồi, cứ làm vô sở nguyện mà nguyện gì nó cũng thành. Quý vị hiểu ý được cái chỗ này không? Vô công mà dụng. Tối nay rất tiếc là không có nói thầm. Nhiều người hưởng cái bài những câu hỏi này lắm. Giỡn quá. Phong Hòa giỡn hơn tại vì pin nó hết, không ai cho pin. Thôi hết giờ rồi. Quý vị mệt không? Không mệt, quý vị về ngủ mà đi làm chứ. Còn câu hỏi cuối nè, muốn không?
Dạ.
Cha mẹ ở ác, có phải con lãnh không? Rất là tiếc chứ không có nghe. Sắp bộ đề. Nhưng mà tôi lấy thì còn. Xin thưa đại chúng như thế này, nếu mà cha mẹ làm ác, Pháp Hòa nói ví dụ về cha mẹ làm cấp của ông ta, mình không có làm, nhưng làm sao mình cộng hưởng? Vì mình có cộng hưởng cái đó. Phước nó cũng có cộng phước, tội nó cũng có cộng tội. Nó có ba cách: tùy hỷ, xúi biểu, tự làm. Tự làm gọi là tự tác, chỉ người ta làm là giáo tha tác, thấy người ta làm là mừng theo cả kiến tác tùy hỷ. Tội nó có ba cách nhé: thấy người ta làm mình mừng vui theo, xúi người ta làm. Rồi tội nó cũng có nhiều cách này: mình duyên theo cái đó, mình nhân cái đó, mình duyên cái đó. Nhân là sao? Vì mình có cái nhân ăn cắp, cho nên thấy cái món hàng nào nó duyên với cái nhân của mình á, cho nên nó tạo ra cái nghiệp ăn cắp. Mình không ăn cắp nhưng mà ba mẹ ăn cắp về là bán cái đó ra là nuôi mình, ít nhiều gì mình cũng có phần cộng hưởng. Cho nên khi mình sống mình có cộng hưởng thì cuối cùng mình phải có cộng. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: cái ngôi chùa này được lập lên do quý sư cô, nhưng mà mình có cộng hưởng không? Có, mà tại vì mình được ngồi đấy nè, ngôi chùa có tạo và bây giờ mình mới có cái đạo tràng mình ngồi nè, cho nên cái này mình có cộng hưởng. Nhưng mà hưởng này hưởng cái gì? Hưởng cái tốt. Rồi bây giờ á, mình đóng góp vô để phụ cho cái ngôi chùa để được duy trì, mình cộng phước để mình rồi mình cộng hưởng cái phước. Pháp Hòa nói ví dụ khác: quý vị xài ly giấy mà xài phí, rồi người ta phải đốt cái đó nhiều thì nó làm cho cái quý quyển này nó bị ô nhiễm, mình có cộng hưởng không? Sao không? Có chứ, khi môi trường nó ô nhiễm là mình cũng có phần hưởng trong đó. Vì đâu mình phải hưởng cái môi trường xấu này? Là vì mình có cộng tác tạo nên cái môi trường xấu. Cho nên phước thì có cộng hưởng mà tội thì có cộng hưởng. Cho nên người ta thường nói nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai quan, vạn thọ phước. Và vì vậy mà tại sao người Phật tử mình phải chánh niệm để khi mình tạo một cái điều gì, bởi không khéo là mình với con cái mình, gia đình mình, xã hội mình cộng hưởng cái. Cho nên có chánh niệm để tạo những cái phước lành để mọi người cùng hưởng cái phước với nhau. Giống như Pháp Hòa nói, hôm nay mình không có cái máy thâu là mình rất là dở, là bởi vì những câu hỏi này nó rất thiết thực cho tất cả mọi người, không phải chỉ con trăm người mà. Mà cuộc ban này mà được sang ra thì không phải 100 người nữa, mà cả triệu người, người ta lên mạng người ta nghe, người ta thấy không? Lâu nay quý vị có cộng hưởng qua những cái bài khác không? Đó là vì người ta chuẩn bị cái đó. Thành thử ra đó, tại sao Phật dạy mình phải luôn luôn chánh niệm? Là bởi vì mình không có chánh niệm thì mình sẽ làm những điều không lợi lạc cho mình và cho người. Chờ, quý vị nhớ bài sám hối nãy qua đọc không? Vì con cha mẹ cam đặt giết loài muôn thú nuôi sống mạng này. Trong kinh Vu Lan báo hiếu thì nói là sao? Câu gì ai nhớ? Vì mình mà cha mẹ nhiều khi phạm những cái lỗi lầm luôn nữa. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ ngốn nghe, chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trong phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng qua. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhây cơm, miệng con nó ấm chẳng nhồm chẳng ghét. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nở chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị gian bị cặp. Điều thứ mười, chẳng ngang trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Đó là mười ân đức của cha mẹ, trong đó cái ân đức thứ chín, miễn con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng là. Mà thật, nếu làm cái gì mà cho người con mình mà được hạnh phúc sung sướng là mẹ sẵn sàng. Cho nên nhiều khi mẹ làm lỗi mẹ không biết. Phải bỏ ví dụ cái nhỏ, nhiều khi mình thương con trai mình quá, mình nghĩ con dâu mình không có lo cho con trai mình, thì mình lại quạnh hẹ, mình chửi bới người đó. Mà trong khi đó mình không biết là cái người dâu đã làm gì cho con. Mình cứ nghĩ theo cái vọng tưởng của mình thôi. Cho nên từ đó mình vô số những lời mình nói người dâu. Rồi có nhiều khi ngược lại, mẹ chồng không hề xúi biểu chồng mình cái gì, mà mình cũng nghĩ là mẹ chồng mình đốc xuống cái này cái kia, thì mình lại có những lời, những cái tâm ác đối với mẹ. Cho nên Phật Hòa nói là do mình không có chánh niệm để nhận diện, cho nên mình có thể tạo. Vì thương một cái người nào đó quá, mà thậm chí thương bản thân mình quá, thì mình cũng có thể làm được những cái lỗi. Hôm nay chúng ta rất là hạnh phúc được học hỏi qua nhiều câu hỏi của đại chúng. Mình sẽ xin tạm kết thúc ở đây, và ngày mai sẽ gặp lại quý vị. Quý vị thấy ngày mai 8 giờ kịp không? 8 giờ rưỡi thì trễ quá. Quý vị mà sàn tới sàn luôn cho tới 9 giờ. Thôi ngày mai 8 giờ nha. Rồi, như là Phật. Dạ, hồi xuống.
Nguyện đem công đức Thank you.